các quý vị đến thứ nhì của Phật thật. Okay. Ông này là sáu mấy tuổi mà ông thân của ông là 92 tuổi mới qua đời. Thành ra ông này là ông ca sĩ, nên hỏi là ông thân là ông làm gì. Ông thân là làm bác sĩ ở bệnh điên. 92 tuổi là sao, là khá lắm. Cái người mà lớn tuổi như sống thọ như vậy rất là tốt. Ông này 92 tuổi mà khỏe mạnh dễ sợ lắm, mà không có bệnh hoạn gì hết đó. Mà đi bộ như vậy xong rồi đi nhảy đi nhiễu xong rồi bị cái tim bị đứng tim rớt xuống cái đầu, nó đập vào cái chỗ nào nó bị thương cái đầu, mình chết thì cái đầu. Ông này cũng tò mò tại vì gặp ông này, biết ông này, ông trước khi ông đi ông yêu cầu giúp. Mà thầy mới tò mò, thấy nó ủa cái ông này tới nó có chuyện gì, thầy check à. Thầy nói thầy mới tò mò, thầy coi thử cái ông này, ông thượng tửng này, hỏi thầy cha ông ở đâu, thì thầy thấy là cha ông hiện bây giờ đang con đường sanh mọi người. Thành ra ông này, ông cha ông không làm gì hết á, thì sẽ được vào cõi người. Thành nói chuyện tốt, tại vì cái Phật giáo mình tu đó thì mình né bị đọa tam đồ. Ok. Tại một khi mình đọa rồi, cái Phật giáo mình phải cẩn thận đi từng bước á, mình phải thủ thế trước. Thủ thế là mình không muốn đọa, mình đọa một cái là khổ dễ sợ, mà khó mà thoát lắm. Còn nhất làm người đó là chuyện tốt mà có thể tu được. Ok. Ai thắc mắc gì không? Nếu không ai có ý kiến thắc mắc gì hết, mình thiền sẽ ngồi để mình thiền, mình tọa thiền để một tiếng đồng hồ rồi mình tọa thiền để mình nghỉ một tí. Mình chuẩn bị cho cái thiền thất. Tối nay mình làm cái gì, nói gì bây giờ? Không ai tò mò chuyện gì hết nữa. Có những người rất thắc mắc mà không dám hỏi. Ông nói là ông biết bao nhiêu năm ông tu, ông hồi hướng công đức để cha ông giúp đỡ cha ông chỉ tới được đòi người. Thì nói trời ơi, tới đòi người là khó lắm. Vì biết không, một khi mà quý vị chết rồi đó, rất khó mà lấy được cái thân con người này lại đó. Rất là cực kỳ khó. Khó lắm. Quý vị đừng không thể tưởng tượng nó khó chừng nào. Rớt thì dễ sợ, mà lấy lại thân người nó khó không thể tưởng được. Tại có mấy người mới, thành thầy nói sơ sơ mấy quan điểm về cái tinh độ cho người ta biết. Cái thiền tông đó, nổi tiếng trong cái thế giới này nhiều hơn, nhiều người biết về cái thiền tông hơn, nhất là bên Tây Phương đó. Còn cái tinh độ là nó tuyệt vời hơn là thiền tông. Thành ra cái cơ hội này mình nói sơ sơ về cái pháp môn tinh độ cho mọi người nghe. Ok. Bắt đầu nói cái gì nghe. Cái vũ trụ này nó có vô lượng cái thế giới. Cái thế giới á, Phật giáo mình gọi thế giới á, thì người khoa học gia gọi là vũ trụ là ngân hà. Cái ngân hà. Ok, thế giới là cái người khoa học gia ngoài ngân hà, thành cái hàng như cái chỗ mình ở đây, thành là cái dải ngân hà mình ở đây á, mà chính mà khoa học gia gọi là dải ngân hà đó, thì cái người bên Phật giáo mình gọi đây là cái thế giới ta bà, cái cõi ta bà, một cái hệ thống thế giới. Đức Phật á, mở cái Phật nhãn của ngài thấy, ngài nhìn cái vũ trụ này. Tại cái vũ trụ này nó có nhiều cái thế giới lắm, cái hệ thống thế giới. Ok. Cái hệ thống mình ở đây gọi là hệ thống ta bà. Quý vị nhớ không? Mà cho quý vị biết sơ là cái đại khái, biết là cái mình sống trong cái vũ trụ này, mình là một chút xíu, nó tí xíu à. Cái hệ thống, cái này phải dùng cái Phật nhãn, cái thần thông đó, thấy cái này mới được. Cái con mắt thường quý vị thấy không được. Nghe rõ ràng, cái Phật nhãn mới thấy được cái này, cái vị mắt cái vị thấy được, các mắt chúng ta thấy được. Khi cái vị thành Phật, trước sau cái vị cũng sẽ thành Phật. Vấn đề nó hơi lâu một tí thôi, mỗi người cái vận tốc nó khác nhau. Nhưng nếu đại khái khi cái vị thành Phật rồi, cái vị sẽ nhìn thấy, cái vị thấy là những cái gì mà trong kinh mà nói nó đều đúng. À, thành ra những cái người cái thánh tăng đó, thì người thánh nhân bên Phật giáo, bên những Bồ Tát, A La Hán, Bích Chi Phật đó, các ngài mở cái thiên nhãn họ ra, họ thấy được cái phần của cái vũ trụ mà họ thấy được rồi, họ chưa bao giờ ai nói rằng là Đức Phật là lừa gạt chúng ta hết. Mấy ngàn năm, mấy triệu năm, mấy tỷ năm chưa bao giờ ai nói là Phật dối, mà Phật gạt chúng ta. Ok, thành cái việc thầy tin là cái này đúng. À, mỗi cái thế giới đó, một hệ thống thế giới nó có hai cái loại. Cái thế giới nó có tình và bất tình. Hồi đó mà ngài Tuyên Hóa còn sống ấy, là mỗi lần nghe mà ngài giảng kinh đó, là cái trong 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 ông sau 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 lưng có nghe mấy đứa nít nó la, nó hét, nó khóc rồi nó cười, tụi nó ta la. Đối với người lớn cái đó là đối với nếu người lớn mồ ngài như vậy là bất kính. Còn con nít nó không có bất kính. À, con nít nó làm như vậy thì mình tập cái tính kiên nhẫn, mình im lặng thôi, quay sau mình lắng tai, giống như quý vị đang ngồi thiền mà ngồi thiền ngon lành, đang niệm Phật ngon lành, bỗng nhiên cái tư tưởng nhảy lên nó là tôi phải gửi quà cho người thân nhân. Ok, cái đó là một cái vọng tưởng, dễ sợ không? Cái pháp ngày Tiếng Hóa dạy như vậy, mình ngồi mình nghe như vậy mà con nít nó ồn ào, nó giỡn, nó này nọ, người ta nói chuyện bên cạnh mình cứ giống như mình thiền, mình làm lơ, mình chỉ cần chú tâm nghe cái lời giảng thôi. À, tu như vậy luôn nữa. Ok, sau khi mà sau khi mà giảng xong rồi có quyền bóp mũi đó. mình chỉ làm lơ hết. Ok, mình ngồi mình lắng tai mình nghe thôi. Chuyện gì xảy ra mình cũng cần biết. Trong cái thời khóa giảng là thường như vậy đó. Ok, có những cái pháp như vậy đó, nó lạ đời như vậy. Một cái thế hệ sống thế giới nó hoặc là bất tình hoặc là tình. Hệ thống mà ngân hà giải ngân hà chúng ta ở đó, cái cõi ta bà này thì được coi là cõi bất tình. Bất tình tại sao? Tại nó có rất nhiều khổ. Nó khổ vì cái tam độc. Tại vì mình có tham lam, mình có sân hận, mình có ngu si. Thành ra cái tam độc đó nó tạo cái khổ sở cho người mình. Cái thế giới này nó đầy rẫy cái sự tham, sân và si. Thiệt ra nếu quý vị có thần thông như Phật với Bồ Tát, quý vị dùng thần thông, quý vị thấy từ quá khứ tới bây giờ mới thấy rằng cái quả ta bà này nó được tạo ra do cái tam độc của chúng ta. Cái tam độc chúng mỗi người chúng ta có đó, nó cấu hợp lại với nhau, nó tạo ra cái thế giới này. Ai thắc mắc gì không? Yes. Cái quái mà tam đồ ác đồ đó, ác thú đó, là mình quái ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục. Cái đó là cái mình bị đọa xuống. Địa ngục ngay dưới chúng ta nè. Mỗi cái địa ngục đó, mỗi cái hệ thống thế giới nó có ba cái ác đồ đó. Ok, mỗi cái hệ thống thế giới nó có cái địa ngục của nó. Thành những cái người mà đọa xuống địa ngục, họ đọa xuống dưới đó của cái hệ thống đó. Chẳng hạn như đa số những cái người mà xuất gia đó, cái này sự thật, đa số những người xuất gia đọa xuống địa ngục. Ok, thành ra xuất gia không phải là chuyện nên làm đâu, nó phiền phức lắm, không giản gì như cái vị tưởng đâu. Cái thế giới chúng ta sống đó, là cái thế giới bất tịnh. Có một loại thế giới khác đó, là cái loại thế giới gọi là tình độ. Ok, chỗ ta ở gọi là bất tình độ, độ là cái thế giới, hệ thống thế giới. Còn cái tình độ đó là cái chỗ mà nó không có tham sân si. Khi mà quý vị vào cái quả tình độ đó, quý vị không có cái tình độ, nó được xây dựng bằng cái sự vắng mặt của cái tham sân si. Cái đó là sự khác biệt giữa quả bất tình với quả tình độ. Bởi vậy nếu quý vị vào cõi thoái tình độ thì quý vị sẽ không có đau khổ nữa. Bởi vậy khi quý vị chết á, mà quý vị sanh được vào cõi tình độ thì nó tốt hơn là sanh vào cõi bất tình. Cái người thông thường đó, cái người ta sanh vào cõi tình độ thì nó tốt hơn là cõi bất tình. Như bây giờ quý vị đang ở cõi này nè, cái làm việc cực khổ này để làm ra tiền để làm gì? Cái cõi này cái chúng ta làm việc làm lụng cực khổ để dành dụm tiền để cuối cùng để khi mà lớn tuổi mình có đủ tiền để mà sinh sống. Ok. Cái đó là cái mình mong cầu được như vậy. Mà giờ quý vị có tiền, đầy đủ tiền cũng không thể nào thoát được cái khổ. Cái cực khổ quý vị sẽ có là gì? Ta chàng như cái bình hoàng. Ok. Cái thân này có, cái thân này còn đây thì khi nào bình nó cũng có thể tới hết. Đây là sự khác biệt lớn lao nhất giữa cái cõi tình với cõi bất tình. Là cái cõi tình độ nó không có cái khổ mà chỉ có lạc thôi. Còn cõi bất tình là chỉ có khổ nhiều hơn là lạc. Quý vị nhìn thấy cuộc đời quý vị thấy mình khổ nhiều hơn là mình sướng. Cái này cũng có sách, trong khoa học cũng có. Cái này là cái trí huệ của Đức Phật. Cái câu hỏi là bên cõi tình độ người ta như vậy, người ta sống lâu hơn, đương nhiên sống lâu hơn, người ta khỏe, người ta đẹp, còn đẹp trai, đẹp gái đủ thứ hết. Cho quý vị biết rõ ràng, phải nói cho rõ ràng chứ nó cặn kẽ. Hàng như bên cõi, bên xứ này, người bên Công giáo, bên người đạo Hòa Hảo, Hồi Môn đó, người ta mong muốn là được sinh lên quả trời đó. Nếu sinh lên quả trời, quý vị rất là sung sướng. Hàng như cái việc sinh vào cái cõi của Chúa Trời đó, Đấng Chúa Trời tức là cõi Đao Lợi, quả trời cung trời Đao Lợi. Quý vị sinh lên quả trời của chàng như Đao Lợi đó, của Thiên Chúa Giáo đó, nó rất rất là sung sướng. Quý vị không có bệnh, quý vị không có khổ. Khi lúc duy nhất mà quý vị khổ là lúc quý vị chết. Cái quả trời đó, khi mà họ hết cái phước rồi họ chết đó, thì lúc đó họ cực kỳ khổ. Đây là cái quan niệm là cái phước báo của quả trời, cái tiên phước, thiên phước. Là quý vị xài cái lên quả sinh quả trời là có phước mới lên quả gọi đó được. Mà có phước rồi, mà xài hết phước đó rồi thì lúc mà chết đó, nó cực rất rất là cực khổ. Quý vị đồ ăn rất là ngon, nhạc rất là hay. Nhạc hay hơn nhạc kiểu này nhiều, người nào không thể nào tưởng tượng được. Hẳn như mà cái nhạc trời, quả nhạc trời, nhiều khi cái những tác giả mà người mà sáng pháp nhạc ở dưới này, nhiều khi ta nghe cái nhạc từ trên trời ta biên rồi. Nhạc hay dễ sợ lắm, mà không ai nghĩ ra được, không ai thể tưởng tượng nó hay đến độ như vậy. Đó là thiên nhạc, nhạc của quả trời, nó hay dễ sợ. Cái vàng nó còn tốt hơn vàng ở đây nè, Quang Ngân à. Hả? Ok. Mình cần cái thiên phước mới lên nó được. Thì ông Bill Gates, ông làm nhiều tiền, ông bỏ 20 triệu đó, ông xây một cái compound, ông bây giờ nó giá trị bằng những 50 triệu tới 100 triệu. Ok. Thì giống như vậy, mình có tiền, mình có phước, thì mình có sống sung sướng những người khác. Đồng ý không? Cái cõi này mà cái vị sinh lên quả trời đó, cái cõi trời này nó rất 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 là sướng. Cái nhà hàng như người thích lên cái cõi trời là tại sao? Như tại mấy cô sau đó mà nghe cho kỹ nè, mình thân đàn bà bây giờ kỹ nè, thân đàn bà, nhưng đều khi mình có thiên phước đó, mình sinh lên quả trời, mình giàu đến độ mình thành cái thân đàn ông như mình có cả 1 vạn bà vợ, 10 vạn bà vợ, nghe đã không? Hả? Thằng cái gì biết không? Bên cái đạo Hồi Môn mà người ta nói là mình tự tử, mình đi tự tử về cho Chúa đó, thì chết xong lên kia đó có 72 người con gái đang đợi mình, người trinh nữ đang đợi mình. Cái đó không phải sai đâu. Ok. Cái quan trọng, cái câu hỏi là làm sao mình đưa từ cái cõi bất tình tới cõi tình độ. Tất cả đều là phước hết, tùy cái phước mình có bao nhiêu thôi. Mình hồi hướng công đức để cho người ta đi. Tức mình lấy cái công đức mình tu, mình tạo rất nhiều công đức, mình lấy công đức đó mình cho người ta để người ta đi. đi vãng sanh luôn nữa, vãng sanh thẳng luôn nữa. Cái pháp là như vậy đó. Mình làm chuyện tốt, mình cho người ta, để người ta có được cái thân tốt hơn đời sau. Cái về lại cái quan điểm về cái quả trời, sinh một quả trời rất là sướng. Lúc mà sinh ra không có khổ, mà chết mới là khổ. Quả trời đó, tất cả những người về quả trời, cái quả trời, đặc điểm quả trời là họ rất sung sướng từ khi sinh cho tới cả cuộc đời luôn. Khi mà họ chết đó, họ mới khổ. Nhắc lại cái gì nghe, ở cõi này mà có một mười ngàn bà vợ là khổ, còn trên quả trời có 10,000 bà vợ là sướng. Nó khác biệt cho nó. Quý vị biết không, đừng quên cái chuyện này. Nếu cuộc đời quý vị mà chỉ thấy sướng thôi đó, không biết khổ là gì đó, lúc mà quý vị mà chết á, sắp chết á, cái khổ nó tới đó. Ok, cái khổ nó họ chịu không nổi, cái đó là giống như địa ngục của họ. Không ai chịu nổi cái độ nó khổ dễ sợ lắm. Quý vị không thể nào tưởng tượng nó khổ chừng nào. Bởi vậy mặc dù quý vị sinh lên quả trời, cuối cùng quý vị vẫn khổ như thường. Thành quý vị đừng có tưởng tượng, quý vị tưởng hiểm giờ quý vị là cái nghĩ là quý vị không tưởng tượng khổ chứ nào. Quý vị cái khổ mà cái vị khi mà gặp trên quả trời nó khổ không thể tưởng tượng được. Những cái tôn giáo khác người ta đề xướng cái sự sung sướng trên quả trời, bác thân hương à, đều ta không nói cái vị nghe là khi mà họ chết á, nó cực kỳ khổ. Đây không phải lời dạy của thầy, mà đây là những lời Đức Phật dạy. Ok, nên mà quý vị có than phiền than phiền với Phật, không phải lỗi của thầy. Thế sao?
Mô Phật thầy, theo con nghĩ tại họ trên trời sướng quá. Cái chuyện họ bệnh, họ khổ, họ chết, họ cảm giác quá khổ, quá khổ.
Không bao giờ biết khổ.
Khổ quen rồi, tới chừng có chuyện gì xảy ra cũng cảm giác được.
Mình chai, da nó chai rồi. Năm nay mình bị cảm mạo lại một lần nữa. Ok, mình quen rồi. Cái khổ với sướng nó là nó tương đối. Bởi vậy cái quan niệm mà quý vị sống qua bất tịnh đó, là cái quan niệm của cái khổ, sống trong bất tịnh là phải chịu khổ. Như có người nói tại sao mà tôi lỡ dài vào cái chùa này mà ông thầy là ông dạy ông chủ trương là phải ngồi phải xếp bằng, nhưng mà xếp bằng như chân nó đau dễ sợ lắm. Ok, mà tại sao mình dài dục mới tới chùa này hoài vậy? Đó thiệt sự là khổ đó. Nhưng mà quý vị chọn cái khổ đó, nó vô lý dễ sợ. Quý vị chọn cái khổ. Nếu quý vị qua quả tình độ đó, nhớ lại, không bao giờ khổ từ đầu chỉ cuối. Không bao giờ khổ. Ok, nghe rõ ràng không? Bởi vì những cái người mà Phật tử, nhất là những người bên Á Châu, họ khôn lắm. Ngoài ra họ giỏi về toán học này, về kỹ sư này, về điện toán này, họ rất giỏi về cái tình độ. Mấy người trẻ sau này họ không phải là gọi là Á Châu, thành họ không biết về cái pháp môn tình độ. Cái người Á Châu mình đó, khôn lắm, họ muốn sống, họ muốn sinh về quả tình độ. Thành những người Á Đông người ta khôn đó, ta ao ước được sinh về quả tình độ. Và đó là cái hay của cái nền văn hóa người Á Đông. Cái khác biệt tại sao quý vị sinh ra quả bất tịnh hoặc là sinh ra quả tình độ, có nhiều rất nhiều lý do tại sao quý vị sinh ra quả bất tịnh thay vì sinh ra quả tình độ. Cái lý do chính mà quan trọng nhất á, nó luôn nó tới một chừng nữa thôi, là quý vị chưa đủ phước thành không sinh ra quả đâu được. Quý vị biết nó tốt, cái quả tình độ rất là tốt, mình muốn tới đó, mình rất muốn tới đó, nhưng để tới đó không được, tại sao? Tại không đủ tiền, không đủ phước, chịu thôi. Ai thắc mắc gì không? Bởi vậy, quý vị muốn đi về quả tình độ đó, thì quý vị phải tạo phước, không cách nào khác hết đó. Mình muốn mà mình mua không được, mình đi không được, tại mình không đủ phước. Giống như mình muốn mua chiếc xe ngon lành đó, xe ý đời lời đó, đều nó mắc quá, mình không đủ tiền mình mua. Mình phải lo trả nhà trước, trả tiền nhà trước. Mình phải trả tiền xe Toyota của mình để mình có xe mình lái đi làm việc, để đi học. Tiền đâu mua chiếc xe kia, muốn thiệt nhưng mình không đủ sức. Tại nên mình muốn mà sinh quả tịnh độ, mình phải tạo cái phước. không cách nào khác hết. Quý vị thấy nó có lý không? Không có thể nào hứa hẹn bày bạ cái gì được. Đừng, nếu quý vị nói là thầy nói là quý vị cứ tin vào Thượng Đế rồi quý vị sẽ được sinh lên cõi Thượng Đế thì không có cái chuyện đó được. Nó không có lý. Cái tin công nó chưa đủ. Nó không có lý thế nào hết đó. Quý vị đây muốn sung sướng phải làm việc, hoặc là quý vị phải cưới vào nhà ta giàu có. Và đó quý vị thiệt sự cực khổ. Phải làm việc, không cách nào khác hết đó. Ok, quý vị phải làm việc để mà tạo phước. Bởi vì khi quý vị vào chùa mà chúng tôi dạy quý vị tu đó, chúng tôi dạy quý vị những cái phương pháp mà tạo phước nó lè hơn những phương pháp khác. À, thành ra khi quý vị tới chùa, chúng tôi dạy quý vị những phương pháp nó khó khăn. Tại sao? Tại như vậy nó tạo quý vị nhiều phước mà lè hơn. Tại vì thời giờ nó cấp bách dễ sợ. Quý vị không có thì giờ nhiều đâu. Không có nhiều đâu. Nghe nói phước rồi thì đương nhiên mình muốn hỏi là cách nào mà tạo phước nhiều nhất. Chứ nó quanh nó co làm cái gì? Thầy trả lời không được. Tại sao nói thầy biết là thầy phải bán, biên sách bán cái này. Yeah. À.
Thầy con có nhớ trong cái kinh nào Phật nói là mình cho một người ăn phá giới không bằng mình cho một người giữ giới, một người đẻ, mọi người đẻ mình cho mọi người ăn không bằng mình cho một người giữ năm, mình cho một người giữ năm giới. Cứ thế là cho lên mình bố thí mà mình gặp một vị A La Hán hiện thánh tăng thì bố thí nó bằng hàng tỷ là mình bố thí những cái người thường. Hoặc là trong kinh nói là mình bố thí hàng ngàn sa số những chúng sanh không bằng lễ lại quan âm bồ tát một lần. Thì đó là những cách mà chư Phật chư thánh tăng đã dạy mình để mà mình gây ra cái phước mình chứ không phải bằng nhau.
Đúng. Cũng người mà không biết chuyện Phật pháp mà lý tưởng rất là đúng. Nó đúng. Nếu như mình chỉ lo bố thí cho Bồ Tát A La Hán tại mình nó lợi hơn cho mình đó, thì những cái người mình thiệt sự cần sự bố thí mình hơn đó, người ta cực khổ, ta thiệt sự nó cần dễ sợ. Thì như vậy sao mà mình nở tâm là người Phật tử nở tâm mà đi lo tìm Bồ Tát A La Hán cứu không, bố thí không, không chịu bố thí mấy người thiệt sự bần cùng. Xong rồi tâm mà nhỏ nhen dữ vậy. Quan Ngân trả lời sao? Trả lời chứ ông trẻ đang nghe, ông trẻ ông trả lời lộn xộn, rồi ông đứng dậy ông bùng đi, ông nói là tu Phật tử tu bây.
Không có cái gì nhưng để thử con người như thế nào không có.
Nhưng bây giờ họ cãi lộn nhau, bây giờ cãi lộn nhau. Ai đúng bây giờ? Quý vị cãi lộn nhau cho xong đã. Đồng ý xong thầy giảng cho người nào mà thắng cuộc. Cái ông này cũng quá trời, ông kể rồi mấy chuyện là toàn kinh thiên động địa không. Dạ.
Nhưng mà có nhiều chẳng như là tiền quyên góp, có những cái hội nó làm việc tốt thật sự, có những cái hội không làm việc tốt thật sự. Nếu mình quyên góp, mình không biết cách quyên góp, mình không dùng cái suy nghĩ của mình quyên góp sai cái địa chỉ, cái tiền đó mình quyên góp vô, mình làm công đức, mình nghĩ mình có phước, nhưng mà cái tiền đó không tới được những người cần giúp đỡ,
không có được công đức gì hết á. Không có công đức gì hết.
Con thấy không biết cái từ đầu từ gia đình con cũng hay phóng sinh, và con từ từ con cũng thích như vậy. Một cái là phóng sinh là người ta trong Phật chất hồi trước nhiều đầu tiên dạy Phật chất không có dạy phóng sinh. Thứ hai phóng sinh á, phóng một chút cái người sẽ bán những cái con thú phóng sinh á, người ta tiếp tục. Tại sao cái những người mà Phật tử đúng á, tại sao không giúp những người mà có hoàn cảnh mà ta nghèo, mà ta đi cái đi bắt thú mà người ta bán cho mình những cái con đó thay vì mình mua. Nếu mà người ta cũng không thích thì nuôi cái người mà bán những cái con phóng sinh hơn là mua những cái con thú nhập xong là phóng sinh.
Cãi lộn nhau này thầy mệt quá. Rắc rối quá này thầy trả lời không được. Sao
mua xong phóng sinh cái đó lát nó sụp lại nó bán
tiếp nữa. Con nghe nè, thân Hương nghe nè, vào chùa đó cúng nhang cho chùa, đừng nói chuyện phóng sinh, cúng cho chùa đó, ok, cúng cho chùa, cúng cho Phật đó, cúng một cái bó nhang như vậy, ok, cúng đầy chùa hết á, ông thầy làm gì, ông lấy ba nhang ra, ông đưa vào cái tiệm bán nhang, ông bán lại, rồi xong hồ tới hồ mua cái nhang, cúng lại cho chùa, ông đem nhang ra, ông bán lại, đừng nói chuyện phóng sinh, chùa nó cũng như vậy nữa. Thầy làm thì có tội, họ làm chắc không có tội. Thành thầy cũng dám làm à, mỗi người tự làm tự lo đấy. Thầy cũng dám nói chuyện người ta làm, mình chỉ nói chuyện mình làm, thầy cũng dám làm. Cái đó là tham. Ông thầy làm như là tham. Có cái pháp con trật rồi, khi người ta cúng cái đó là tại vì họ áp dụng cái pháp trật. Thầy nói cũng có thể tại sao nó sai. Tại sao thầy không dám làm? Thầy không dám nói mấy thầy kia. Thầy chỉ nói về cái việc thầy làm thôi, thấy chưa? Thầy không dám làm chuyện đó. Tại sao thầy không dám làm? Quý vị đem cái bó hương tới cúng cho chùa, cái ý quý vị là làm cái gì? Cúng dường cho Phật, cúng dường cho Phật phải không? Dâng hương cho Phật. Quý vị mà cúng hương như vậy, quý vị là ý của quý vị, cái nguyện vọng quý vị là dùng muốn thầy dùng cái hương đó để mà cúng cho Phật Bồ Tát, thay thế quý vị cúng Phật Bồ Tát, đúng không? Quý vị đó cũng muốn thầy bán lại cái tiệm để mà người ta vào mua lại làm tiền cái hương đó đâu. Quý vị đó cũng muốn thầy làm chuyện đó đúng không? Mà thầy bỏ tự ý thầy làm cái chuyện đó là thầy đã ăn cắp của quý vị, là thầy chết, thầy sẽ đọa địa ngục, và thầy không dám làm. Chắc chắn khi mà thầy mà chết, thầy sẽ đọa địa ngục, chắc chắn không chạy đâu được hết, tại cái tội ăn cắp, ăn cắp của đàn na thí chủ. Khi mà thầy mà không bị đọa địa ngục, thầy sẽ sẵn sàng làm, mà đọa địa ngục thầy không dám làm. Tới gì đâu mà có bao nhiêu đâu mà tội tạo tội làm cái gì? Bên phụ nữ có nói gì được không? Ông này ông thắng không? Ok. Có thầy đúng, rồi. Thầy nói đúng. Mới vậy, cái chùa thầy nhỏ, thầy không bao giờ có vấn đề đó hết, thầy không biết sao mà giải quyết ra được nữa. Có nhiều pháp lắm, đừng sao, tại vì cái chùa thầy cũng cần giải quyết vấn đề, thầy cũng nói cái gì nghe. Thank you. mấy người Việt Nam mình có nhiều chuyện kể quá. Thầy phải dịch ra tiếng Anh cho họ nghe, rồi họ bất mãn. Thầy mình thông cảm mấy cái chùa mà họ tới, cái cô mình nhầm lạc tới, chắc mấy chùa nhỏ nhỏ, cái Phật điện nó khoảng chừng nửa cái Phật điện mình à, phải không? Mà để hương mà nhiều như vậy, nó ngột hết vào đó là tắt thở, là ngất à, xỉu à. À, xỉu à. À, phải đi bệnh viện à. À. Mới càng ngày càng bị lạc đà, lạc đề. Câu hỏi vẫn chưa trả lời xong là làm sao mà tạo phước. Ok. Rồi bỗng nhiên đi lạc và nói là tại sao mình bố thí, mình cứ chọn lựa hoài. Như vậy thì Bồ Tát sau thì có người trả lời ngay lập tức là đúng. Là nếu quý vị mà thiệt sự muốn cúng dường cho A-la-hán Bồ Tát, cúng dường không được đâu. Muốn cũng không được đâu. Hoặc là cái người muốn cúng dường A-la-hán mà đi kiếm không ra, hoặc là kiếm ra toàn mấy người A-la-hán giả không à. Mình cúng mình hết tiền luôn. Nhưng gặp người A-la-hán thiệt đó, nói đừng cúng như tôi, cúng người khác này. Kiếm ra, kiếm A-la-hán không ra đâu. Okay. Thành nó khó dễ sợ. Bởi vì mà cúng được một người, nó công đức nó lớn dễ sợ lắm. Hoặc là khi thì thấy được rồi, nó chắc chắn ông là A-la-hán rồi đó. Đưa ông nói không, thấy không nhận đâu, thì làm gì bây giờ? Cũng được, cũng được, muốn cúng cũng được. Ok. A-la-hán còn dễ, A-la-hán còn dễ, Bồ-Tát còn khó gấp mấy lần nữa. Bồ-Tát gặp, tìm ra Bồ-Tát, đừng tưởng A-la-hán còn nhận được. Bồ-Tát nhận cách nào nhận được? A-la-hán đại khái, đa số A-la-hán là tăng ni. Đa số là tăng ni. Bồ-Tát hả? Biến mất không còn cái dạng nào nữa hết á. Mà sao mà kiếm mà ra, đâu mà ra mà cúng bây giờ? Đa số những cái người mà nói tôi là Bồ-Tát là những cái người đòi cái vị tới cúng dường người ta. Bởi vậy cái tỷ số nhân của cúng dường cho A-la-hán với Bồ-Tát nó cao dễ sợ. Người ta cái vị kiếm họ không ra. Kiếm ra được rồi họ không có nhận cái vị, không nhận cúng dường, đừng có lộn xộn. Cúng dường không nhận đâu. Họ từ chối là một cái vị không được phước gì hết. Làm gì bây giờ? Cái phần thứ nhì của cái tỷ số nhân. Cái ông cái cậu này trẻ nói có lý. Là cậu nói nữa, tại sao cái người mà hiểu đạo lại tại đi chọn lựa? Những người mà hiểu đạo tại sao nhỏ nhen nó đồ phải đi kiếm Bồ Tát A-la-hán thôi để mà cúng dường, mà không chịu cúng dường cái người như vậy, họ biết cái pháp như vậy, tức là họ không chịu cúng dường những người bần cùng nữa sao? Ông này ông nói là theo đúng pháp là mình chỉ cho những người cần thôi, chứ mình không cần biết ai là ai hết. Hả? Đồng ý không? Mình nói cái pháp để Đức Phật dạy, có cái pháp là có cái tỷ số nhân. Cái người mà ý nghĩa cái đó không phải nó phải cứng cáp như vậy. Cái tỷ số nhân ý nghĩa nó là gì? không phải là con người. Đọc kinh phải đọc cho hiểu, cái hiểu ý nghĩa của kinh, không phải đọc cái chữ mà đen trắng hiểu theo nó nghĩa là nghĩa nông cạn. Cái lời Phật dạy nó ý nghĩa nó thâm sâu hơn cái vị tưởng tượng. Tại cái người đọc kinh này mà hiểu kinh này là cái người hiểu nông cạn. Thầy không cần biết vì Việt Nam hay là Mỹ hay là Tàu hay là Nhật hay gì hết. Thầy chỉ nói là cái người mà hiểu kinh như vậy là hiểu kinh một cách nông cạn chứ không phải hiểu kinh. Phật không có dạy như vậy. Ý Phật nói là sao? Ý nghĩa mà nó ý nghĩa thực sự của phần kinh nó nghĩa là sao? Hả? Thành thầy biết cái vị đọc kinh, cái vị cứ nói tôi hiểu kinh Phật mà thiệt ra cái vị chưa hiểu. Thành thầy phải đợi cái vị hỏi thầy mới giảng cho hiểu ý thiệt sự của Phật giảng là cái gì. Kinh cái phần kinh nó không có nghĩa là Phật nói là cái vị phải lo kiếm A La Hán Bồ Tát mà bố thí đi, không có đâu. Ý nghĩa là sao? Có ai biết không? Ý nghĩa là sao? Đúng, kiếm thầy đúng. Nó ý nghĩa kinh nó rất rạng, rất dạng gì? Cái tỷ số nhân nó càng lớn vì cái người nhận nó càng có đạo đức hơn. Chỉ chừng đó thôi, chứ không phải Phật không có nói cái gì phải kiếm những cái người đó mà bố thí. Nó chỉ ý nghĩa chừng đó thôi, là cái người cái tỷ số nhân nó lớn tại vì cái đạo đức nó lớn. Chứ đâu nói cái gì phải cúng người đó đâu. Trong kinh rất rõ ràng, đâu nói cái gì phải cần kiếm cái ông A-la-hán mà cúng đâu. Không có. Đọc cái kinh lại kỹ cho coi. Nghe rõ ràng không? Đức Phật đâu có dạy cái gì phải đi kiếm A-la-hán Bồ-Tát mà cúng đâu. Cái pháp đó không phải là cái pháp bố thí. Cái pháp bố thí không phải như vậy. Cái pháp bố thí là pháp gì? Pháp bố thí là sao? Quý vị nên bố thí khi có cơ hội bố thí. Gặp cái người nghèo mà mình thấy đủ duyên, mình cúng người ta, cho người ta, nên cho người ta. Gặp cái người giàu, lúc mình cần bố thí người ta, ok, mình nên bố thí cho người ta. Gặp cái người ác mà họ cần bố thí, mà lúc mình đủ cái cơ hội, đủ sức để mà bố thí người ta, mình nên bố thí người ta. Không có phân biệt. Lúc đó cái phước cái vị là cao nhất. Không có phân biệt. Cái vị không có vì người thân nhân gia đình mà cho ta nhiều hơn là cho cái người dân nước lạ. Không có phân biệt. Thì biết chắc chắn cái vị là phân biệt. Nó là, em tôi thương em tôi cho nó, tôi cho nó nhiều hơn chứ. Đúng không? Cái vị đúng không? Cái vị đúng không? Nó nói là đây là người thân nhân của tôi cho họ trước chứ, trước khi tôi cho chùa chứ. Tâm phân biệt là không có lợi gì hết. Bồ Tát là ta làm Bồ Tát, là ta bố thí cho quý vị, ta đâu cần quý vị tới bố thí đâu, quý vị lầm quá lầm đi, giỡn hoài. Bữa đó Quảng Ngân có tắm rửa gì không? Sao mà đừng có tiếng lầm. Bồ Tát mà họ nhận cái vị là họ đang cho cái vị, đâu có phải là họ nhận cái vị đâu. Cái vị lầm to rồi. Bồ Tát mà nhận của cúng dường quý vị là họ đang cho quý vị, cho họ không lấy quý vị đâu, quý vị lầm rồi. cúng dường cho Bồ Tát, cúng dường đàng hoàng họ mới nhận. Cúng dường một trật pháp họ không nhận đâu. Cái người Bồ Tát mà họ nhận cái vị, khi vị làm đúng pháp người ta nhận cái vị là tại vì họ đang bố thí cho quý vị. Đừng bao giờ quên chuyện đó hết đó. Bởi vì bên Phật giáo dạy rất kỹ càng, thầy dạy rất kỹ càng. Cúng dường xong phải làm cái gì? Quỳ xuống lại, cảm ơn đã cho ban phước, đã nhận cái này, tại nhận như vậy là ban phước cho quý vị. Quý vị tưởng tượng như coi, nếu cái người mà quý vị cúng dường sang là một cái vị Bồ Tát, thì quý vị tưởng tượng thì cúng một đồng thôi đó, thì cái tỷ số nhân nó cho cái vị bao nhiêu lại? Nghĩ lại cho coi. Mình cúng được vị Bồ Tát như Ngài Tiên Hóa đó, bởi vì Ngài Tiên Hóa cái quả nhân bởi vì mới nghèo như vậy đó. Cái ông Tiên Hóa không Ngài Tiên Hóa không có nhận cái cô quả nhân cúng dường này, cô nghèo hoài gì vậy đó. Thấy không? Ngài Tiên Hóa mà cúng Ngài Tiên Hóa cái gì, cúng một đồng thôi, quý vị lấy lại 1 triệu, 10 triệu đồng. Với thật thành tâm mà cúng với Ngài là cái gì, cái tỷ số nhân là 1 triệu, 10 triệu, chứ không phải đừng cái chuyện chơi đâu. Ông người đó người ta thanh tịnh đến độ như vậy đó, đạo đức đến độ như vậy đó, lớn không thể tưởng được. Ngài đi, Ngài nhận cúng dường cái vị để cái vị có cái phước, làm cái phước điền, để có vị có cái phước để mà tu cái pháp của Ngài. Bởi vì vậy những người như ông Bill Gates có 1 tỷ bạc trong tay, ok, nhưng đều cái tỷ bạc đó là nghèo đối với quý vị, tại quý vị cái người mà tới cúng Ngài Tiên Hóa đó, ok, cúng được Ngài Tiên Hóa Ngài nhận rồi, cái phước báo người đó còn lớn hơn ông Bill Gates, nó chưa lộ ra thôi. Cái phước báo mà thiệt sự nó lộ ra không phải là cái tiền, mà cái sự, cái cơ hội quý vị mà có thể tu cái pháp đó. Nó tốn dễ sợ, tại vì quý vị phải tu cái pháp đó, quý vị mới đắc được vãng sanh. Quý vị không có phước với pháp đó, quý vị hưởng được, không hưởng được. Ok. Thành những Ngài Bồ Tát Phật mà hiện ra thế giới này, họ hiện ra để họ giúp quý vị tạo phước để mà tu. Ok. Cái tiền quý vị có đó, xài nó sẽ hết. Cái tiền quý vị tu đó, cái phước quý vị dùng để mà tu đó, sẽ có hoài. Cái phước đó dùng để quý vị thành đạo, để mà đắc quả, để mà thành Phật, chứ không phải dùng để mà phí. Cái phước nó quý ở chỗ quý vị muốn phí cũng không phí được nữa. Muốn phí cũng phí không được nữa. Đừng có nói than với thầy là con nghèo, không có đâu, con giàu mà, tại vì con giàu quá nên con không có phí thôi. Cái người mà biết cái tu, biết có phước, người ta không có lộ ra, giấu, người ta ăn cắp, lộ ra người ta ăn cắp. Hỏi vậy chứ mình cúng cho Bồ Tát, Phật Bồ Tát thì nó rất có lợi, tại vì ông dùng cái đó ông cứu độ người khác. Nên thầy nói cái đó là chuyện, nói chuyện vô duyên lãng xẹt. Quý vị cúng là chỉ cúng cho Bồ Tát Phật thôi, cúng thôi, cúng dường thôi. Cái chuyện ta làm với cái tiền đó không phải chuyện của quý vị. Ok. Cái người ta làm những cái chuyện Bồ Tát Phật làm là chuyện họ làm. Sao quý vị hiểu tại sao họ làm như vậy được, mà ngồi đó mà suy luận làm cái gì? Đó là phí thì giờ của mình, đúng không? Cúng xong là quên đi, chỉ biết cúng là xong rồi, còn ta làm gì kệ người ta. Cái không phải chuyện của quý vị. Thành nói hỏi vô duyên vô ích. Mình chỉ lo thân mình thôi, là mình là phàm phu, mình muốn biết cái pháp để mình tạo cái phước điền cho mình thôi, tạo phước cho mình thôi. Chuyện ta làm gì với cái chuyện cúng dường mình không phải là chuyện của mình, mình không cần biết, kệ người ta. Quý vị nếu mà cúng dường, tới cúng dường, tập cúng dường tam bảo, cúng dường bất cứ chỗ nào với cái tâm tinh thần như vậy, phước báo nó không khác gì hết, không khác gì phải kiếm Ngài Tiên Hóa mà cúng hết. Nhưng điều tốt hơn đó, chọn người thầy giỏi mà cúng đó, thì cái quả nó tới nó lẹ hơn. Cái thành tâm trong nó được, đúng không? Ý cái thầy nói cái ví dụ cho quý vị biết là cái thành tâm này chứ. Ai thắc mắc gì khác không? Thì cái vấn đề vẫn chưa trả lời xong. một tiếng đồng hồ cả lộn nhau tiếng Anh với tiếng Việt, làm sao mà tạo phước bây giờ? Tu cái pháp mà Phật dạy thôi, tu bố thí, muốn tạo phước phải tu bố thí thôi, không cách nào khác. Cho người là sao? Bố thí người là sao thưa quý vị? À, chứ mà hỏi cái như cái cổ nó đau nghe. Thế... bố thí người là sao? Hả? Bố thí người là sao? Yeah. Sao? Cổ thầy cũng hơi đau rồi. Bố thí sao? À, muốn được cái gì đó, cái ông này thực tiễn dễ sợ. Sao nhập lạc? Ok. Nghèo quá đâu bây giờ bố thí cũng như vậy thôi, cũng nghèo như thường. Nghèo mới cần bố thí con ơi, giàu đâu cần bố thí. Ok. À, bình hoa. Bố thí là cái gì? Hả? Tại sao cô này sao cô này im lặng dữ vậy? Hả? Bố thí là sao? Bố thí là sao? Cái đó là từ bi. Cho là sao? Không ai biết hả? Cái vị tu với thầy đã mấy năm trời rồi. Ừ? Cho được gì cho? Cổ nó bớt đau chưa? Nói được chưa? Bố thí phải lỗ chứ. Bố thí là cố ý chịu lỗ, chịu thiệt thòi. Muốn bố thí mà không chịu lỗ thì làm sao mà bố thí được? Mình bố thí mình sợ bị lỗ. Cái gì nghĩ lại cho coi. Cái gì nói là tôi bố thí này tôi muốn lỗ quá, tôi muốn bố thí nhiều quá. Công đức mình được bao nhiêu? Hả? Thôi bố thí vừa vừa, cho vừa vừa thôi. Hả? Cái pháp bố thí là cái pháp mình chọn cái sự thiệt thôi. Mình bố thí, mình sẵn sàng chịu thiệt thòi. Thằng có một cái ví dụ mà thầy rất hãnh diện, đã quen cái người như vậy. Đã có một cái người học trò thầy như vậy rồi. Thầy có một người học trò. Để cái người học trò đó không có ở đây. Sẵn sàng chịu thiệt thòi. Có vì không có ai như vậy hết á. Có một cái người này không có mặt ở đây, cái việc biết ai như vậy không? Có người trong chùa này đã như vậy đó. Biết là ai không? Cái ông nhai sĩ mập. Hả? Ông nói là cái ông nhai sĩ mập, tôi nói không có, ông này không phải như vậy, tại thầy dù ông là cúng cho thầy cái máy mà ông nhất định cái máy ông nhòm rồi ông nhất định ông không cúng. Thầy mà bỏ nhỏ thôi mà cái người kia là cúng cho thầy ngay tức. Dễ sợ lắm. Dễ sợ, những cái tâm dễ sợ như vậy đó. Đến rộ mà thầy không dám nói vậy. Cái người đó mới nguy hiểm. Họ mà cứng như vậy là mình lỗ dễ sợ lắm. Mình chết với họ. Họ cứng như vậy là cái phước mình phải ban cho họ lớn không thể tưởng được. Mình chịu không nổi. Cái người đó mà tới cứng đó, là mình chết. Chết ngắt với họ. Là mình không còn phước nữa. Dễ sợ. Người đó khiếp dễ sợ. Còn may được có một người. Có hai người thầy dọn đi Texas, tiểu bang Texas sẽ ở. Thầy cũng ở đây đó. Nhiều áp lực quá. Chết. Mình hết phước. Nhớ không? Khi mà quý vị cúng mà cái tâm mình hoàn toàn mình dâng hiến cho tất cả người ta cần thôi, là cái phước nó lớn không thể tưởng được.
Người đó là người dễ sợ nhất. Cái người mà giận nó là chết, chết ngắt. Không có suy nghĩ, không có đắn đo. Cái ông nha sĩ mà nói ông dù ông cúng cái mái nhòm đó, đó, ông nói không, thầy không cần cái này đâu. Thầy rồi dễ sợ. 3 tháng là dù, 3 tháng, 6 tháng là dù không được. Chứ còn cái người kia là chỉ cần nói là thầy thích một cái đâu. Mình mới khiếp. Dễ sợ không? Đó là cúng dường đó. Cái người này hiểu cái pháp cúng dường. Quý vị hiểu cái lời dạy của thầy ngày hôm nay không? Nó qua nó co chừng nó thôi đó. Cái tâm mình đó chỉ muốn cúng dường người ta thôi. Người ta cần mình có được là mình cứ đưa cho người ta. Mình không cần biết, không cần biết đúng là sai, đưa người ta thôi. Tâm dễ sợ như vậy đó. Khiếp luôn đó. Có người tôi biết chắc chắn có một người thắc mắc, ai vậy hả? Dễ sợ. Chắc là nữ quá. Cái nữ mới rộng người đàn ông. Đàn ông sẽ hiểu được đúng không? Còn nói không nên tiết lộ. Thì gặp trong đời thì gặp 2 người thôi á. Cái người mà bố thí này còn thua ngài Tiến Hóa thôi. Dễ sợ như vậy. Ngài Tiến Hóa là không thể nào tưởng tượng được. Ngài Tiến Hóa mà cho cái việc mình không biết luôn nữa, thua xiềng. Tại ngài Tiến Hóa cho là cái việc không thể nào thấy luôn được nữa, không được biết luôn nữa. Còn cái người này cho mình không biết, người ta cho mình còn biết sợ. Còn ngài Tiến Hóa cho là mình khiếp hơn nữa, tại ông cho một cái là mình thấy mình phước mình hết ngay lập tức. Còn nguy hiểm hơn nữa, tại mình không cách nào mình biết được hết. May là ông đòi thôi. Thắc mắc được chưa? Ok. Phải bố thí. Muốn phước là phải bố thí. Cái người, thầy nói cái gì nghe nè. Muốn có phước là cái người mà phàm phu như cái vị cho tới Bồ Tát đó, đều phải bố thí. Ngài Tiến Hóa cũng phải bố thí nữa. Không bố thí không được. Ngài Tiến Hóa chưa phải là Phật. Ok, nghe rõ không? Chứ phải là Phật. Ok. Đều phải bố thí. Ok. Càng Bồ Tát càng phải cho nhiều hơn cái vị. Bồ Tát cho nhiều hơn cái vị nhiều. Được không? Trả lời được chưa? Cuối cùng, quý vị phải bắt đầu bố thí rồi đó, thì những cái pháp khác nó tự động nó sẽ sinh ra. Quý vị có cơ hội tu những cái pháp khác để mà tăng trưởng thêm cái phước báo mình nữa. Cái căn bản của tất cả những cái pháp đó nó đều là bố thí. Bắt đầu mình bố thí từ từ, từ à, mình đủ phước, phước nó đủ, tự động nó có những cái pháp nó lồ ra để mình giàu hơn nữa. Mà không chịu, không có hiểu cái tầm quan trọng của bố thí, những cái pháp kia nó không lồ ra đâu. Thầy có thể dạy cái việc, cái việc có thể tụng cái thần chú này này, cái việc có thể làm cái này làm cái nọ, để mới làm cái đó nó phải có phước làm mới được. Thầy có dạy cái việc đi nữa mà cái việc không có phước đó, tu cũng không được nữa. Cái việc đồng ý hiểu cái ý nghĩa cái đó không? Phải đi từng bước, không chịu bố thí là không có cái đường thứ nhì đâu. Cái pháp đầu tiên bên đại thừa là bố thí. Cái pháp thứ nhì là gì? Khi mà quý vị bố thí rồi, cái pháp thứ nhì quý vị tự động tu là giới. Không có thiền. Thiền là sau này con ơi, chưa tới thiền đâu. Bởi vì thiền con khó khăn là tại vì con chưa bố thí, con chưa có giữ giới. Cái người mà thành công pháp môn thiền, người ta biết bố thí nè, ta biết giữ giới nè, ta mới tới được cái thiền, tới được niệm Phật. Bởi vì Diệu Nga con thấy không, ai cũng muốn niệm Phật không à, Anh nói tôi chỉ niệm Phật thôi. Ờ, cái niệm Phật đi. Niệm Phật mới có vãng sanh được hay là không? Niệm Phật làm cái gì? Thấy cái sai lầm mới tu hành, con hiểu không? Mình cứ niệm Phật hoài mà không có vãng sanh được, tại mình không biết. Không biết cái pháp tu niệm Phật. Pháp niệm Phật, pháp niệm Phật, cái điều kiện niệm Phật là phải bố thí mới niệm Phật được. Tu cả 10 triệu kiếp nữa, ok, mà không chịu bố thí đó, cũng phải đợi cho đủ duyên mới vãng sanh được. Còn cái người biết cái pháp tu đó là vãng sanh ngay lập tức. Vì Nga có đồng ý không? Tại cái khác biệt giữa cái người mà ta cái tu hết là kiếp này, cái như các con mà cứ gặp thầy hoài là tại vì các con chưa biết niệm Phật, tại mới còn kẹt ở đây. Cái vị không biết niệm Phật, tại vẫn còn là kẹt ở đây nhớ thương. Không biết tu. Cái người mới biết bố thí đó đã vãng sanh rồi. Cái người đó mà bố thí đó đã vãng sanh rồi, quý vị biết không? Ai không? Biết ai? Vì biết ai chưa? Hả? Biết ai chưa? À, đúng vậy. Nó biết bố thí thì không cách nào nó lọt được hết. Không cách nào nó lọt được hết. Nó dễ sợ như vậy. Danny, cái căn bản nó đúng đó, nó trật cái nó tự tử đi nữa, nó không thể nào nó đọa được luôn nữa. Nó dễ sợ như vậy đó. Phước nó nhiều quá đi. Dễ sợ không? Cái người nó căn bản còn vững hơn quý vị tu niệm Phật nữa, tu thiền, tu tùng lâm la hết đó. Bởi vậy mới có phước mới đi qua bên kia. Không cách nào mà đi đâu được chỗ nào khác nữa. Chỉ đi bố thí cuộc đời, ông này là tới chùa để bố thí thôi. Dễ sợ không? Tất cả chùa nghe, bố thí thôi. Khiếp luôn. May nó cúng tới chùa chắc là thầy chết, thầy sạc nghiệp thôi chứ còn phải. Mỗi lần mà cái người đó mà cúng cho mình một cái là mình chết với họ. Con nghe không hiền thì khiếp lắm. Đừng có là cúng. Ai cũng cho hết. Cái người mà lợi dụng ông cũng cho nữa. Cái người mà tốt ông cũng cho. Người xấu ông cũng cho. Người điên ông cũng cho. Người khùng ông cũng cho. Cho hết. Khiếp luôn. Dễ sợ không? Thấy hay dễ sợ không? Thầy phục con người này. Tuyệt vời không? Tu cái pháp ta hiểu cái pháp như vậy. Cái đó nó còn quan trọng hơn là niệm Phật nữa. Dường ra con hiểu như vậy, không cách nào mà con không vãng sanh được hết. Thầy lúc mà gặp cái ông đó rồi, thầy hỏi cái nguyện vọng con là cái gì. Ông nói rõ ràng, con xin nguyện mong được cha mẹ con được vãng sanh, con muốn mong gia đình con được vãng sanh, con muốn được vãng sanh. Thì làm sao mà gia đình ông này không vãng sanh được? Cách nào mà không vãng sanh được? Phước nó lớn quá đi. Cho cả cuộc đời cho cúng dường để giúp gia đình mình vãng sanh. Khiếp luôn. Ông cái thầy nói cái vị nghe này. Khi mà ông tới cầu cứu thầy á, thầy mới nói không được, thầy giúp con được, con phải tới qua Vạn Bằng Thành, tại con đệ tử Vạn Bằng Thành, thầy có quyền đụng vào đệ tử Vạn Bằng Thành, thầy không có đụng người của họ, ok. Thầy nói con tới con nói chuyện, con tới gặp ông thầy này, ông thầy giúp con được, ok. Họ không giúp ổng, ok. Nên là khi mà tại vì từ khi mà họ nói ông thẳng thẳng nói là không được, họ mà không chịu giúp thầy mới giúp được, còn mà họ mà không trả lời dứt khoát thầy không có quyền đụng ông á. Thầy chỉ là cái vòng thứ nhì thôi, thầy không phải là thầy, thầy chỉ là sư thúc thôi, thầy không có quyền đụng đó, hiểu chưa? Cái người này là người thân chứ không phải là người nhập, thầy không có quyền đụng. Cái thế giới thầy nó rõ ràng lắm. À, đệ tử của người này phải cái đó trách nhiệm người đó, đệ tử ngài tiến hóa là trách nhiệm ngài tiến hóa, không phải trách nhiệm của thầy. thì đúng được. Lúc quý vị quy y đó, ông thầy, cái pháp quy y là cái ông thầy nói thầy sẽ giúp cho con, thầy hứa sẽ giúp cho con, thành ra thầy cũng thể đụng mấy cái người đó được. Có nghe rõ ràng không? Ok, nó có rõ ràng lắm, có cái trách nhiệm rõ ràng. Mình nhảy vào một cái là mình thất lễ với ông thầy kia là không được. Nếu mà họ làm mà không được thầy sẽ đỡ cho họ, mà họ không chịu làm thì phải đợi. Thành cái chuyện thứ nhì, nếu như trường hợp mà họ làm trễ quá mà làm trật á, mà thầy làm không kịp á, thì thầy có cái kế hoạch thứ nhì rồi là gửi nó đi vãng sanh. Khi mà thầy bây giờ thầy kể cho vị biết câu chuyện, cái chuyện cho rõ ràng, thì khi nó tới nó yêu cầu cứu thầy á, thì nói con phải qua sư phụ con. Lúc đó là tại vì ông đã yêu cầu thầy rồi, thành thầy quyết định thầy sẵn sàng gửi ông đi Tây Phương Cực Lạc mà không cần biết gia đình có can thiệp hay không can thiệp, thầy không cần biết không nữa. Quan trọng nhất ông là cái gì? Vãng sanh. Ông yêu cầu thầy cái chuyện đó, thầy nói nếu mà chuyện gì xảy ra thầy gửi con đi vãng sanh là xong rồi. Nguyện vọng quan trọng nhất của con sẽ được mãn nguyện. Tại lúc đó thầy đã quyết định xong rồi, là cái giải quyết bằng cách là sẽ gửi con đi, nếu mà ông bên kia làm trật một cái bên này thầy sẽ gửi ông kia đi. Thành cái đó là cái phước trước rồi chứ không phải đâu, chứ là cái phước mà ông đã trồng từ trước rồi. Hiểu chưa?
Niệm Phật làm gì? Niệm Phật hoài không vãng sanh, mà ông này đi cúng dường được vãng sanh. Khiếp luôn.
Tuyệt vời không? Mới dạy cái việc ngày hôm nay cái pháp khác, mà vãng sanh là cái pháp bố thí. Cái pháp là pháp như vậy, quý vị bố thí với cái nguyện vọng là đắc được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ai thắc mắc gì không? Dạ. Mỗi lần nó tới nó cứ đưa thầy một cái máy iPod, mà thầy run tay, thầy cầm cái máy. Nó cúng thầy cái iPod đó, nó là cái này đó. Rồi với sự hiện diện của Ngài Tiên Hóa, thầy cầm thầy run. Một lần nó đưa nhưng mà thầy khiếp. Thầy phải hỏi nó trước chứ. Hỏi bây giờ con cúng hay con nguyện vọng con là cái gì? Chứ mình nợ đó là mình chết. Thầy lúc đầu nó tới cúng là thầy đã biết nguyện vọng nó rồi. Thầy mình hiểu rồi. Phải nhìn tới cái đại sự chứ đừng có lắc nhắc mấy chuyện nhỏ nhỏ. Mấy tụi ma, nó bị ma đánh. Bị ma nó vây, nó đánh. Thì lúc mà nó vây như vậy thì quý vị có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là quý vị bị nó đánh hại thì quý vị sẽ chết, sẽ bị thua. Và hoặc là nếu như mà quý vị mà thắng thì quý vị sẽ thăng lon.
Nó không
biết tu, nó không biết tu. Nó có cái bệnh mà thầy dạy hoài cũng được. Nó có cái bệnh nặng lắm. Bởi vì ma nó mới tới dùng đánh cái bệnh đó. Nó tới, con ma nó tới được tại nó cái bệnh đó mà 3 năm thầy dạy nó không được. Thành con ma, cuối cùng con ma sẽ tới dùng cái bệnh đó để mà giết nó. Thì thầy nói là bây giờ nếu mà thắng được con ma này là nó chữa xong cái bệnh đó. Thì nó sẽ thăng dễ sợ, nó thăng kinh hoàng lắm. Bởi vì nó khó, tu nó khó lắm. Tại phước nhiều quá. Cái đó là cái chỗ duy nhất mà nó chặn là được thôi. Nó sẽ thăng dễ sợ. Tu phải có ma mới tu được chứ. Nói tầm bậy. Không có ma sao tu được không? Tưởng tu là ma nó để yên, cái vị điên mà tu hả? Lúc mà quan trọng nhất ma nó sẽ tới. Tại sao vậy? Tại nó tới nó chọt con Phật rồi, thế nó bây giờ đệ tử Phật ai cũng chịu như vậy hết. Phần trước khi thành Phật là phải gặp ma. Không gặp ma đâu có thành Phật được. Đức Phật mà không gặp ma làm sao Đức Phật thành Phật được? nhớ không? Cuộc đời Phật á, trước khi Phật thành Phật á, phải gặp ma mới thành Phật được. Nó không có muốn tu, nó chỉ muốn bố thí thôi. Nó tâm nó không phải tâm người tu. Cái sức nó, giỏi nó, cái tài, biệt tài nó không phải là cái tu luyện. Nó không biết tu luyện, nó không thích tu luyện. Nó chỉ thích bố thí thôi. Nó chỉ thích bố thí thôi. Thành cái sở đoạn nó không phải là tu. Thành lúc mà tu mà tới cái trình độ rồi, nó tới nó quýnh là chết. Ok. Vui không? Tu nó có nhiều cái ly kỳ dễ sợ, thú lắm. Nó vui lắm, chứ không phải, quý vị cứ ngồi tưởng tượng không, nó nói, tu là phải ngon lành, tôi phải dễ dàng, này nọ, sung sướng. Tu mà không có vấn đề gì hết á, là quý vị tu trật đường rồi, quý vị không có tiến bộ. Sao? Không có vấn đề, quý vị không có tiến bộ. Yes. Sao? Dừng lại đây nha. Ok. Những bài học nó có biên sách được đâu. Cái này biên sách cũng được, không có giảng được cái gì. Tu mới thấy được.